chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, thành phố Oakland được chính thức thành lập năm 1852 với dân số lúc bấy giờ chỉ có 75 người. Hiện nay dân số gần 400.000 người và là thành phố đứng hạng 43 về dân số tại Hoa Kỳ. Thành phố lấy tên Oakland vì có rất nhiều rừng cây oak mà tiếng Việt gọi là cây sồi. Vào mùa đông, phần lớn cây sồi vẫn giữ được những chiếc lá trên cây mặc dầu lá đã khô vàng. Ngay cả những ngọn gió mạnh mùa đông hay những cơn mưa lớn vẫn không làm những chiếc lá vàng rơi rụng. Nhưng khi mùa xuân đến thì có một điều diệu kỳ xảy ra. Những chồi non khởi sự xuất hiện ở những cành cây, đẩy những lá vàng rời khỏi thân cây. Điều mà gió, mưa không làm được từ bên ngoài, thì sức sống mới từ bên trong thực hiện được một cách dễ dàng. Trong cuộc sống, nhiều thói hư tật xấu bám chặt chúng ta như những chiếc lá sồi khô héo. Tất cả những cố gắng bên ngoài không thể dẹp bỏ được hết những gì bất động còn lại từ bản tánh sa ngã của con người. Nhưng khi có Chúa ngự trong lòng, sức sống của Ngài bên trong sẽ biến đổi chúng ta một cách dễ dàng. Thánh Kinh Thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17 chép: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa bước mới trong năng quyền, bước chân phòn vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không nao sơn, ta vui trong ơn Ngài khắp tình Chúa ban.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, Nhạc và Lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những tin tức hàng đầu trong tuần lễ vừa qua là tin nước Anh vừa có thêm một vị hoàng tử, đó là hoàng tử George. Hoàng tử George sẽ là người đứng hàng thứ ba trong việc nối ngôi tại Vương quốc Anh. Ngày nay chỉ còn một vài nước trên thế giới còn theo chế độ quân chủ, nghĩa là có vua hay là nữ hoàng cầm quyền, như là ở tại Anh quốc, Thái Lan hay Nhật Bản. Thật ra đây là những chế độ quân chủ lập hiến, mang tính cách nghi lễ nhiều hơn là thực sự nắm giữ quyền hành. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi xin nói về một nước, một vương quốc mà vị vua thật sự cầm quyền. Tôi muốn nói đến nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Đức Chúa Giêsu khi đến trần gian này, lời giảng đầu tiên của Ngài cho nhân loại là: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Đức Chúa Giêsu đến trần gian công bố thiết lập một vương quốc mới, vương quốc của Thiên Chúa, tức là nước của Đức Chúa Trời. Nước của Chúa hay là vương quốc của Chúa nói đến quyền cai trị của Ngài. Bất cứ ai tin nhận Chúa, chấp nhận thẩm quyền của Ngài trong đời sống, là thần dân của Ngài, sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Chúa. Trong hai tuần qua, chúng ta đã cùng nhau học lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy, và lời cầu xin thứ hai mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như sau. Chúa bảo, hãy cầu nguyện, nước Cha được đến. Nước Cha được đến. Nước Cha được đến nghĩa là thế nào? Sau khi bảo chúng ta cầu nguyện danh Cha được thánh như chúng ta đã học trong tuần vừa qua, Chúa bảo chúng ta nước Cha được đến. Nước của Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa, và cầu nguyện nước Cha được đến nghĩa là xin tuân phục thẩm quyền của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta sống trên trần gian này là sống dưới một thẩm quyền nào đó. Có thể chúng ta nói rằng mình độc lập, không ở dưới quyền của ai cả. Nhưng khi nói như vậy, nghĩa là thẩm quyền đó chính là chúng ta làm chủ chính mình. Đó là những người sống theo triết lý của nhà thơ Ernest Henley khi ông viết: tôi là người chỉ huy số phận của tôi là chủ của linh hồn tôi. Sinh ra làm người, sống trên trần gian này mà nói rằng mình là chủ, tức là gạt sang một bên thẩm quyền của đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta. Mỗi chúng ta vì vậy cần phải cầu nguyện lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy. Nước Cha được đến, nghĩa là công nhận thẩm quyền tối hậu của Ngài trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, sức khỏe, trí khôn ngoan, khả năng làm việc. Chúa cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu của đời sống. Ngài cũng là đấng quyết định thời gian sống của chúng ta trên cõi đời này. Nếu Đức Chúa Trời là đấng đó mà chúng ta không công nhận thẩm quyền của Ngài, thì thật là mâu thuẫn. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên chúng ta, nhưng Ngài cũng ban cho con người chúng ta ý chí tự do, nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định. Đó là đặc tính cao quý của con người, không như những tạo vật khác chỉ sống theo bản năng. Con người đầu tiên là Adam đã quyết định theo ý chí tự do của mình, đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, gây nên tội lỗi và đưa cả dòng dõi nhân loại vào chỗ diệt vong. Đức Chúa Trời là đấng công chính, nhưng cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, nên đã ban Chúa Cứu Thế Giêsu đến trần gian này, lãnh bản án thay cho chúng ta, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, mà tất cả những ai bằng lòng ăn năn tội của mình, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, sẽ được sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện nước Cha được đến là chúng ta công nhận thẩm quyền của Chúa, tin rằng Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống thể xác, cũng ban cho chúng ta sự sống tâm linh, tức là ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Khi công nhận những điều này qua đức tin chân thành nơi Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được ân xá, được tha tội, được làm con của Chúa và được sống trong vương quốc của Ngài. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày trong vương quốc đó và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua, thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Và đây cũng là ý nghĩa thứ hai của lời cầu nguyện nước cha được đến. Cầu nguyện nước cha được đến chẳng những là bày tỏ lòng tin và tôn thờ Chúa. Lời cầu nguyện này cũng cho thấy ước vọng trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua. Đức tin nơi Chúa Giê-xu chẳng những là tin vào những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ, nhưng cũng là trông mong chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Nhưng sẽ đến một ngày, Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và mọi người sẽ phải tuân phục thẩm quyền của Ngài và nhận bản án hình phạt nếu không tuân phục thẩm quyền đó. Lúc đó sẽ không còn là một sự lựa chọn theo ý chí tự do nữa, nhưng là do quyết định của Đức Chúa Trời chí cao và công minh, đã yêu thương cứu chuộc chúng ta và đã ban cho chúng ta mọi dịp tiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Lời giảng của Chúa Giê-xu cho nhân loại trong thế kỷ thứ nhất cũng là lời loan báo phúc âm của chúng tôi cho tất cả mọi người hôm nay. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Kỳ là nói đến thời kỳ, thời điểm của Chúa. Trọn có nghĩa là hoàn thành sẽ đến lúc chấm dứt. Vương quốc của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa sẽ bắt đầu. Ăn năn và tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu là chìa khóa để bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Dù chúng ta là ai, sống ở nước nào, thuộc thể chế nào, sẽ đến một ngày, và ngày ấy không xa. Chúa Giê-xu sẽ đến trần gian này thiết lập vương quốc đời đời của Ngài, và lúc đó, nếu không ở trong vương quốc của Chúa, chúng ta sẽ đời đời ở trong chốn trầm luân vì đã khước từ phúc âm của Chúa. Chúa Giê-xu dạy chúng ta, nước cha được đến. Ngài muốn chúng ta tin nhận Chúa, tôn Ngài là Chúa, là chủ của đời sống. Chúng ta sống dưới quyền của Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Cầu nguyện như vậy cũng có nghĩa là chúng ta trông mong nước của Chúa mau đến để đem chúng ta ra khỏi trần gian tăm tối đầy dẫy tội ác và đau thương này. Tôi mời quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện. Nước cha được đến, để cho Chúa cai trị đời sống mình và trông mong chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại mau đến với chúng ta. Ước mong quý vị sẽ cầu nguyện như vậy.
Sâu tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay, an nguy ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. Chúa người cha yêu quá cao sâu, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Lời Chúa dịu êm, lời Chúa cho tâm linh sâu đau, nguồn phước trào dâng nguồn phước bên nhau, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu tuyệt vời, chính tình cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Sâu tình Chúa bền lâu, tình ấy tuyệt thay an ủi ai khổ đau. Lời hứa từ xưa, lời hứa dài lâu, lời ấy còn nguyện cho những ai lầm than. Chúa người cha yêu quá cao sâu cha đã đỡ nâng con trong đời. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về. Lời Chúa dịu êm, lời Chúa cho tâm linh sâu đau, nguồn phước trào dâng, nguồn phước bền lâu, nguồn ấy còn nguyện cho những ai cầu xin. Chúa người cha yêu quá cao sâu tuyệt vời, chính tình cha đã đỡ nâng con. Ôi ngài ôm ấp phú che con trong lòng và sẽ đem con về nơi hiên về, và sẽ đem con về nơi hiên về.
Ca khúc Tình Chúa Rộng Sâu, nhạc và lời Nguyễn Minh Tú, do Nguyễn Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Như đã thưa cùng quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ trước, vấn đề nam nữ cần tìm hiểu đến nơi đến chốn trước khi quyết định tiến tới hôn nhân là điều cần thiết. Vì thế hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ về những điều các bạn cần biết về người yêu để có thể quyết định cách khôn ngoan hoặc để không quá ngỡ ngàng khi về sống chung với nhau. Có người tin rằng trên trời có ông tơ bà nguyệt ngồi xe những sợi tơ hồng để quyết định người nào lập gia đình với người nào. Ai may thì gặp được người hợp với mình. Ai rủi gặp người không hợp thì đành phải chịu. Có người thì nghĩ chuyện vợ chồng là do nơi duyên số, không biết đâu mà chọn lựa. Tuy nhiên ngày nay ít có ai nhắm mắt đưa chân như thế. Bây giờ các bạn trẻ thường đợi đến khi gặp người thích hợp với mình, yêu thương mình và bằng lòng ở đời với mình mới quyết định đi đến hôn nhân. Chúng tôi cũng tin rằng ngày nay không còn phụ huynh nào sắp đặt chuyện vợ chồng cho con, hoặc là ép buộc con cái phải lập gia đình với người mình không thương. Riêng đối với chúng ta là người tin Chúa, chúng ta biết rằng mọi sự trong đời sống đều do Chúa hướng dẫn, theo ý định và chương trình tốt đẹp của Ngài, chứ không phải do duyên số hay may rủi. Dù có một số người cho rằng các bạn trẻ không nên giao thiệp nhiều vì trong quan hệ nam nữ dễ đưa đến nhiều điều không hay. Dù có những đôi vợ chồng yêu nhau lâu, tìm hiểu nhau nhiều trước khi tiến tới hôn nhân, nhưng đến lúc chán nhau cũng vẫn có lý do để ly dị nhau. Ngày nay, hầu như mọi người đều đồng ý rằng các bạn trẻ cần tìm hiểu nhau đến nơi, đến chốn trước khi tiến tới hôn nhân. Khi bằng lòng làm vợ, làm chồng một người nào, là chúng ta bằng lòng trao phó cả con người chúng ta và chia sẻ cả cuộc đời chúng ta với người đó. Vì thế, các bạn không nên quyết định một cách thiếu suy nghĩ, cũng không nên quyết định theo ý của người khác hoặc theo lời bàn của ông mai bà mối. Các bạn trẻ cũng không nên nói rằng tôi lỡ yêu người đó nên dù gặp khó khăn và có nhiều khác biệt, tôi vẫn quyết định lập gia đình với người đó. Tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi khác biệt để gây dựng hạnh phúc. Lý luận này chỉ đúng trong những câu chuyện tình trong sách vở mà thôi. Trong đời sống thực tế, tình yêu, nhất là tình yêu lãng mạn giữa hai người trẻ, không thể là điều kiện bảo đảm cho một hôn nhân hạnh phúc và bền lâu. Vì những lý do đó, nếu muốn tiến đến hôn nhân với nhau, ngoài tình yêu, các bạn còn cần tìm hiểu để biết rõ nhau về những phương diện như biết rõ gia đình của nhau, tâm tính, hoàn cảnh kinh tế, đời sống tình cảm của nhau, vân vân. Trước hết chúng tôi xin nói về phương diện gia đình. Người xưa thường nói, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Lời nói này hàm ý rằng khi một thanh niên muốn cưới vợ hay một thiếu nữ muốn lấy chồng, cả hai đều cần biết rõ về gia đình và dòng họ của người mà mình muốn lập gia đình với. Không phải chúng ta để ý xem gia đình đó danh giá hay giàu có như thế nào, có môn đăng hộ đối hay không. Nhưng chúng ta cần biết ông bà cha mẹ của người đó là ai, có đời sống như thế nào, đạo đức, đàng hoàng hay là thiếu đạo đức và có nhiều tiếng xấu. Nếp sống đạo đức của cha mẹ có ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống con cái. Nếu một người được nuôi dưỡng trong một gia đình đạo đức và có nề nếp, người đó không nhiều thì ít cũng thấm nhuần những ảnh hưởng tốt của cha mẹ, vì thế có thể là người chồng tốt, người vợ hiền. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp những người lớn lên thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ mà trở nên người tốt, hoặc ngược lại, cha mẹ đạo đức nhưng con cái không tốt. Nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ. Một điều khác các bạn cần biết về gia đình của người bạn đời tương lai là tình trạng sức khỏe, nhất là về các chứng bệnh di truyền. Trước khi bước vào mối cam kết ràng buộc suốt đời với một người, chúng ta cần biết gia đình người đó có chứng nan y nào không. Ví dụ nếu trong gia đình có người bị bệnh thần kinh, thì người yêu của bạn có thể cũng bị ảnh hưởng phần nào. Ảnh hưởng đó bạn sẽ nhìn thấy từng hồi từng lúc, trong cách sống và cách cư xử với người chung quanh, nhất là những khi gặp chuyện bất ngờ làm tinh thần dao động. Những chứng bệnh có tính cách di truyền khác cũng nguy hiểm và có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Vì thế bạn cần biết rõ. Nếu biết người mình yêu có thể bị một chứng nan y nào đó, nhưng vì tình yêu, bạn bằng lòng chấp nhận. Đó là quyền quyết định của bạn. Hai người có thể vì tình yêu sẽ vượt lên trên những khó khăn do bệnh tật đưa đến. Nhưng nếu vì không tìm hiểu kỹ càng mà bạn lập gia đình với người không có một sức khỏe bình thường, sau này bạn có thể trở nên cay đắng với người đó và gia đình vì thế sẽ mất hạnh phúc. Ngoài vấn đề đạo đức, sức khỏe, bạn cũng cần để ý đến cách người trong gia đình đối xử với nhau. Vì cách đối xử trong gia đình của người bạn yêu cũng rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống chung của hai vợ chồng sau này. Nếu người yêu của bạn sống trong một gia đình trên thuận dưới hòa, cha mẹ gần gũi, yêu thương và thông cảm với con cái, người đó sẽ có một đời sống tình cảm quân bình, không có mặc cảm tự ti hay tự tôn. Nếu trong gia đình anh chị em sống với nhau trong tinh thần cởi mở, tương trợ nhau, người đó cũng chịu những ảnh hưởng tốt. Nếu một người được trưởng dưỡng trong một gia đình có khuynh hướng trọng nam khinh nữ, hoặc là người trên bắt nạt người dưới, cách người đó cư xử với vợ con hay chồng con sau này cũng dễ có chiều hướng tương tự như vậy. Gia đình đông con hay ít con, có nhiều con trai hay con gái, vân vân, cũng là những chi tiết bạn cần để ý. Không nhất thiết là bạn cần biết những chi tiết này để quyết định lập gia đình với người đó hay không, nhưng còn để biết cách cư xử với người đó trong đời sống vợ chồng. Nếu người yêu của bạn lớn lên trong một gia đình đông con, mỗi người tự lo lấy phần mình, sự ràng buộc giữa người trong gia đình có thể không quá chặt chẽ. Gia đình mới của bạn do đó sẽ có nhiều tự do hơn. Ngược lại, nếu người yêu của bạn sinh trưởng trong một gia đình ít con, người trong gia đình quá gần gũi với nhau và sự ràng buộc giữa người này với người kia quá chặt chẽ, gia đình mới của bạn có thể sẽ trở thành một phần của gia đình cũ và khó có thể tách rời ra để trở thành một đơn vị riêng biệt. Những điều này đều có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của gia đình bạn. Trong trường hợp này, bạn cần chuẩn bị để biết cách cư xử, hầu tránh được những đụng chạm trong liên hệ với gia đình hai bên. Nếu người yêu của bạn mồ côi cha hay mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, hoặc cả cha và mẹ đều mất sớm, là điều bạn cũng cần biết. Yếu tố này cũng ảnh hưởng đến cách người đó cư xử với bạn và những điều người đó trông mong ở nơi bạn trong quan hệ vợ chồng. Các nhà tâm lý học cho biết, những người con trai mồ côi mẹ sớm thường đi tìm hay trông mong tình mẫu tử nơi người vợ của mình. Tương tự như vậy, người con gái sống thiếu tình thương của người cha thường trông mong nơi chồng sự chăm sóc, thương yêu của một người cha. Hiểu rõ những điều này, các bạn sẽ thông cảm nhau hơn và dễ đáp ứng nhu cầu cho nhau hơn. Những người lớn lên trong gia đình mà cha mẹ thường gây gổ với nhau hay đã ly dị nhau, có thể có cái nhìn không mấy lạc quan về quan hệ vợ chồng và đời sống gia đình. Cũng có thể người đó lại khôn ngoan và trưởng thành trong đời sống vợ chồng vì đã nhìn thấy thất bại của cha mẹ, nên sẽ cẩn thận với gia đình riêng của mình. Những yếu tố này đều ảnh hưởng ít nhiều đến sự thông cảm và hiệp một giữa vợ chồng. Nếu không để ý hoặc không biết, chúng ta sẽ không hiểu nhau mà còn có thể làm tổn thương nhau. Có một điều quan trọng khác bạn cần để ý, đó là đời sống đạo đức trong gia đình người yêu của bạn. Nếu người cha trong gia đình đó có tính ăn chơi, phóng túng, không chung thủy với vợ, thì con cái sẽ bị ảnh hưởng. Những người con trai trong gia đình có thể có những tính giống cha. Nếu người mẹ trong gia đình đó thích ăn diện, phung phí tiền bạc, có đời sống lãng mạn, không nết na thùy mị, không vâng phục chồng, vân vân, các cô gái trong gia đình có thể cũng có những tính tình giống như mẹ. Người ta thường nói, hãy nhìn mẹ của người con gái bạn yêu, thì bạn sẽ biết 20 năm nữa người bạn yêu sẽ là người như thế nào. Tương tự như thế, chúng ta cũng có thể nói, nếu muốn biết 20 năm sau, người bạn trai của bạn sẽ là một người đàn ông như thế nào, thì hãy nhìn cha của chàng bây giờ. Nếu gia đình người yêu của bạn là một gia đình có nề nếp, đạo đức, tin kính Chúa, bạn có thể tin cậy được. Nếu gia đình đó không có kỷ luật, con cái đời sống không đàng hoàng, bạn có thể sẽ gặp khó khăn nếu lập gia đình với người trong gia đình đó. Hoàn cảnh kinh tế và đời sống gia đình cũng có ảnh hưởng nhiều trên cách sống và cách suy nghĩ của một người. Vì thế các bạn cần biết rõ hoàn cảnh và đời sống gia đình người bạn đời tương lai của mình. Những người lớn lên trong gia đình nghèo thiếu thường là người siêng năng, chịu khó làm việc, biết giá trị đồng tiền. Nhưng những người đó cũng có thể là người tằn tiện, không dám tiêu xài. Nếu người yêu của bạn sống trong gia đình giàu có thể sẽ quen tính muốn gì được nấy hay phung phí tiền bạc, không chịu được những lúc thiếu thốn. Nhưng người đó cũng có thể là người rộng rãi, dễ dãi trong vấn đề tiền bạc. Tất cả những chi tiết này bạn cần để ý tìm hiểu, hầu có thể thích ứng với nhau trong đời sống chung. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những điều khác mà các bạn trẻ cần biết về người yêu trước khi quyết định bước vào hôn nhân. Kính mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn vô biên. Lòng đầy tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếp. Và khi dễ
Vân vừa đến với quý khán giả qua ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần Lời Việt Phú Thành. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Đỗ Lê Minh trình bày.
Tôi xin đọc Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 13 cho đến câu 16. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mạng đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mạng lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và người khen Cha các ngươi ở trên trời. Chúa nói chúng ta là muối và sự sáng của thế gian. Thành ra bây giờ chúng ta học coi thử muối là như thế nào và sự sáng là như thế nào. Trước hết chúng ta nhìn cái hình ảnh muối. Khi mà Chúa so sánh chúng ta với muối của thế gian, Ngài muốn chúng ta làm cái gì? Thứ nhất, chúng ta thấy cái mục đích của muối là để bảo tồn. Tiếng Việt chúng ta cũng có một câu ca dao: cá không ăn muối, cá ương. Người ta bắt cá xong, người ta phải trộn nó giữa muối, nếu không thì nó sẽ ương nhanh. Thành ra cái tác dụng đầu tiên mà chúng ta thấy khi mà Chúa ví von chúng ta là muối của đất, là Ngài muốn chúng ta làm cho thế gian này không có bị ương, không bị hôi thối. Thiệt ra khi mà người ta bắt con cá lên bờ, sớm hay muộn gì con cá nó cũng sẽ hôi thối mà thôi. Cũng vậy, sớm hay muộn thế gian này cũng sẽ đi đến chỗ hư hại. Trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 17, Giăng nói là vả thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là muối cho thế gian, không phải là để thế gian có thể tồn tại. Không, thế gian sẽ qua đi, sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Nhưng cái điều quan trọng Chúa muốn là mỗi người chúng ta là muối của đất để có thể cứu được một số người trong thế gian. Tôi nghĩ nếu mà không có những người tín đồ ở trong thế gian này đó, thì Chúa đã diệt thế gian này từ lâu rồi. Sở dĩ Chúa không diệt cái thế gian này đó, vì vì Chúa chờ đợi, Chúa muốn có nhiều người tin Chúa được cứu. Và sở dĩ Ngài chờ đợi như vậy đó là vì Ngài muốn mỗi người chúng ta là muối đem tin lành đến những người khác để cứu được một số người ở trên thế gian này. Tác động đầu tiên của muối là để bảo tồn, để gìn giữ thế gian này, kéo dài nó ra để cứu được càng nhiều người càng tốt. Cái tác dụng thứ hai mà muối có thể làm được ấy, là nó làm cho cái thức ăn nó thêm mặn mà. Chúng ta nói là mình nói cái lời nói thêm mắm thêm muối cho nó mặn mà. Trong sách Côlôse đoạn 4 câu 6, Phaolô cũng nói như vậy: lời nói của anh em phải có ân hầu theo luôn và nên thêm muối vào, hầu cho anh em biết nên đối đáp với người như thế nào. Muối làm cho cái thức ăn mặn mà, có hương vị hơn, ngon hơn. Và Chúa muốn người tín đồ chúng ta làm cho cái đời sống này đẹp hơn, tốt hơn, mặn mà hơn. Ở ngoài đời, người ta tìm những cái trò vui qua canh rượu, chén bài. Và sau những cái trò vui đó, sau những cái đêm dài ăn uống chơi bời như vậy đó, chỉ là những sự chán chường. Ở ngoài đời, những cái vị mà người ta cho trong cái đời sống mình là những cái vị nhạt nhẽo, tạm thời. Nhưng mà nhiều người coi đời sống người tín đồ là đời sống nhàm chán, nhạt nhẽo, không biết thụ hưởng. Nhưng mà thì ra nói như vậy, người ta không biết đời sống người tín đồ là một đời sống tuyệt diệu. Và thụ hưởng được cái đời sống tuyệt diệu đó, người tín đồ phải cho người ta thấy đời sống người tín đồ làm sự chiến thắng, làm sự vui vẻ. Cái kẹt là ngay cả chúng ta cũng vậy. Nhiều người tín đồ chúng ta coi sự đi theo Chúa là cái điều cực khổ, là cái điều mà mình không muốn làm nhưng mình phải ép sát mà làm. Thưa không, chúng ta có một đời sống chiến thắng mạnh mẽ, mặn mòi. Và chúng ta phải biết điều đó, và phải làm cho người ta biết điều đó, cho người ta thấy thèm được cái sự sống của người tín đồ. Chúng ta có một đời sống tốt đẹp như vậy, Chúa muốn chúng ta trước nhất biết là đời sống mình có hương vị, và thứ hai, Chúa muốn mình là cái muối để mà đem cái hương vị tốt đẹp trong đời sống cho người khác, khiến cho đời sống người khác cũng có hương vị như đời sống của mình. Thì đó là cái tác dụng thứ hai của muối, là làm cho đời mình mặn mà, cũng như mình làm cho đời người khác trở thành mặn mà. Cái tác dụng thứ ba của muối là để chữa bệnh, nó sát trùng. Người Việt Nam mình nói muối trong uống mà ngoài thoa nữa. Mỗi lần bị lỡ miệng, chúng ta xúc nước muối. Mỗi lần bị bầm chỗ nào, chúng ta lấy muối đắp lên. Và Chúa muốn chúng ta thành muối cho thế gian này, để xoa dịu những cái vết thương của người khác. Người khác có những sự đau đớn, có những sự cô đơn, có những cái gánh nặng trong đời sống. Và Chúa muốn chúng ta là muối lại xoa dịu cái vết thương đó. Nhiều khi chúng ta bị lỡ cái miệng và chúng ta phải xúc miệng bằng muối, cái chỗ lỡ còn đau thêm nữa. Nhưng mình phải ráng là từ mình biết là cái đau đó nhất thời, nhưng nó sẽ chữa lành căn bệnh. Chúng ta phải biết là thuốc đắng đã thật. Và chúng ta nhiều khi cũng phải đem tin lành cho người khác, chữa lành căn bệnh của họ. Và trước khi cái căn bệnh của họ đó có thể chữa lành được, họ phải đối diện với những cái sự thật mà làm họ đau lòng. Họ phải đối diện với tội lỗi của họ, biết mình tội lỗi và đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà dù sao đi nữa, đó chỉ là một điều bắt đầu cho một cuộc đời mới, cuộc đời hết bệnh. Chúa muốn chúng ta là muối của thế gian, để xoa dịu, để chữa lành bệnh cho những người xung quanh mình. Có ba cái tác dụng của muối. Cái tác dụng thứ nhất là để bảo tồn thế gian, đem tin lành cho nhiều người, để mà nhiều người được cứu. Cái tác dụng thứ hai là để làm cho đời sống này mặn mà hơn, có cái hương vị hơn. Và cái tác dụng thứ ba là đem quyền năng của Chúa đến những người khác, để chữa lành những căn bệnh trong tâm hồn của họ. Đó là ba cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Nhưng mà một điều đáng buồn là đôi khi chúng ta không làm điều này. Và sở dĩ mình không làm được từ vì chúng ta mất cái chất mặn của cái chất muối của đời sống chúng ta. Các nhà hóa học nói là muối không bao giờ mất chất mặn hết. Chừng nào đá nổi rong chìm, muối chua chanh mặn, anh tìm được em. Đá không bao giờ nổi, rong không bao giờ chìm, muối không bao giờ nó mất cái chất mặn của nó. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu nói nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Nếu muối không mất cái chất mặn, tại sao Chúa Giêsu lại nói muối mất chất mặn? Ta người Việt Nam mình hiểu được điều này. Ở thế kỷ lúc đó, người ta không làm muối giống như người Mỹ làm muối này bây giờ. Người ta làm muối lúc đó giống như là người Việt Nam mình làm muối ngày hôm nay. Bên đó họ có cái biển mặn, biển chết, có rất là nhiều chất muối, nên họ mới cô lập hóa một số nước biển để nó bốc hơi lên thành ra cái ruộng muối. Kết quả là cái muối mà họ làm đó không phải là cái muối trong sạch giống như chúng ta mua ngoài tiệm ngày hôm nay. Cái muối nó có nhiều chất bẩn, chất dơ, chất cặn bã trong đó. Và càng có cặn bã chừng nào đó thì nó không còn là chất muối nữa. Nó mất mặn ở cái điểm là nó có chất cặn bã trong đó. Thành Chúa Giêsu nói nếu mà đời sống các ngươi có nhiều chất cặn bã đó, thì các ngươi không có được cái chất mặn của muối. Và nếu không có, Ngài nói phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Người ta không muốn dùng nữa, và người ta cũng không muốn quăng ra bên ngoài vườn. Tại vì khi mà muối mà nó không có cái tác dụng tốt, thì nếu mà quăng dưới đất nó chỉ làm điều xấu. Nó làm cho cái vườn nó trở thành ra trơ trọi, cây cỏ không mọc được nếu mà mình đổ muối xuống. Thành người ta làm cái gì với những cái muối bị cặn bã đó? Người ta quăng ra ngoài đường làm cát để cho người ta đạp trên đường. Người tín đồ chúng ta, Chúa nói là muối. Nhưng mà nếu mà đời sống của chúng ta để những cái tội ác, để những cặn bã vào trong đó đó, thì chất muối của chúng ta sẽ không còn chất mặn nữa và sẽ bị người ta quăng đi, đạp lên trên đó. Tuần vừa rồi có một cái biến cố rất lớn trong cái cộng đồng người tin lành bên Mỹ mà chắc quý vị biết. Một vị mục sư nổi tiếng nhất, lãnh đạo cả một cái hệ thống tin lành, đại diện 30 triệu người Mỹ, phạm tội tà dâm, đồng tình biến ái. Trước khi ông là muối của đất, ông đem tin lành đến bao nhiêu người, Nhưng mà ông có chấp cặn bã không ra? Bây giờ bị người ta tố cáo ra, ông không còn làm muối nữa, nhưng mà ông làm xấu hổ danh Chúa. Ông trở thành cái muối mà làm cho cây cỏ không mọc được và bị người ta đạp lên. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình là muối của thế gian, nhưng mà cái tội lỗi kín dấu trong lòng của mình thì kệ mình. Nghĩa là mình sống ngoài mặt để người ta thấy, người ta cho mình là muối đem tin lành để người khác được. Nhưng mà thưa không, cái tội lỗi kín dấu đó nó sẽ lộ ra. Thật ra Chúa nói chúng ta là muối của đất, nhưng mà Chúa cũng cảnh cáo chúng ta là cái muối mà Chúa muốn chúng ta trở thành đó phải là cái muối tinh rồng, không có tội lỗi. Và nếu Chúa muốn, Chúa có thể bộc lộ những cái tội lỗi đó ra, và người ta chỉ có thể quăng cái muối đó để cho người khác dẫm chân lên. Một đằng Chúa ví chúng ta là muối, đằng khác Chúa ví chúng ta là ánh sáng của thế gian. Câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào phước được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, sau người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Muốn hiểu ánh sáng của thế gian, chúng ta phải hiểu thứ nhất là Chúa là ánh sáng thật sự, Chúa là nguồn của sự sáng. Sứ đồ Giăng nói về Chúa Giêsu như thế này, chương thứ nhất câu thứ tư: trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của thế gian. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian sẽ soi sáng mọi người. Khi chúng ta nghĩ đến sự sáng, cái điều đầu tiên chúng ta phải biết là không phải chính mình là sự sáng, nhưng mà Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Thế thì Ngài là sự sáng thì Ngài làm cái gì? Thứ nhất, sự sáng thế gian là để xua đuổi bóng tối. Thì ra đây là định nghĩa của bóng tối. Bóng tối là nơi thiếu ánh sáng. Thành ra khi mà sự sáng đến bóng tối đó, nó sẽ đẩy bóng tối ra. Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 14: chớ mang ách chung cho kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Là sự sáng. Khi mà Chúa Giêsu đến đem sự sáng đến thế gian này, cái bóng tối bao trùm cái thế gian này không còn nữa, là sự sáng. Chúa Giêsu đến thế gian này không những chỉ đuổi cái bóng tối, nhưng mà làm sáng tỏ, bày tỏ cho chúng ta thấy nhiều điều mà mình không thể nào biết được nếu không có Chúa Giêsu. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 4: cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lòa của tin lành Đấng Christ là ấn tượng của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta sống trong thế gian này bị cái bóng tối che trùm, và trong cái bóng tối đó đó, con người không thấy Đức Chúa Trời, không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chỉ khi Đức Chúa Giêsu đem cái sự sáng đến thế gian này, đẩy bóng tối ra rồi, thì cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời, cho chúng ta ý thức được Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế nào, cho chúng ta ý thức được là Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta, muốn đem chúng ta về lại với Ngài như thế nào. Và trong Giăng đoạn 1 câu 4 viết như thế này: trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm, sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng con người, soi sáng con người, soi sáng thế gian, để chúng ta biết được Thượng Đế và thấy được cái quyền năng của Ngài, thấy được tình yêu thương của Ngài. Là ánh sáng, Chúa Giêsu đến để đưa chúng ta, hướng dẫn chúng ta nữa. Một ví dụ là một ngọn đèn hải đăng. Trong đêm sóng gió, người trên tàu nhìn thấy cái đèn và biết là mình phải đi hướng nào. Cái ngọn hải đăng đó chiếu rọi để đưa chiếc tàu đến một nơi bình an. Chúng ta nhìn cái đèn xanh đèn đỏ ở một góc đường, và chúng ta lái xe, chúng ta nhìn cái đèn đó, chúng ta biết là mình nên đi hay là mình nên đứng. Trên cái phi đạo, người ta chiếu đèn lên để máy bay có thể đáp xuống một cách an toàn. Chúa đến để hướng dẫn, đưa chúng ta đến thiên đàng. Và Ngài hướng dẫn bằng lời của Chúa. Và trong Thi Thiên 119 câu 105 cũng nói là: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Ánh sáng là Chúa Giêsu. Thế thì tại sao Chúa lại nói chúng ta cũng là ánh sáng của thế gian nữa. Khi chúng ta là ánh sáng của thế gian đó, trước nhất tại vì Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian, và chúng ta phản chiếu cái ánh sáng đó và chỉ ánh sáng đó mà thôi. Chúng ta từ mình không phải là ánh sáng, chúng ta chỉ là ánh sáng khi mình có Đức Chúa Giêsu. Ngài là nguồn sáng thật, và chúng ta chỉ phản chiếu được cái ánh sáng của Chúa Giêsu đến người khác. Trong Giăng đoạn 1 câu 6 câu 7, khi Giăng nói đến ông Giăng Baptist thì ông nói như thế này: có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người làm chứng về sự sáng. Chúng ta giống như là cái mặt trăng, từ cái mặt trăng nó không có ánh sáng, nhưng mà nhờ cái ánh sáng của mặt trời chiếu vào mặt trăng đó, mặt trăng có thể soi đường cho những người đi trong đêm tối tăm. Chúng ta giống như là ông Môi-se lên trên núi gặp Chúa, và khi ông bước xuống dưới núi, cái khuôn mặt ông nó rạng rỡ ra, nó chiếu sáng rạng người ra. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, khi đối diện với Thượng Đế, đối diện với Chúa Giêsu, và khi chúng ta gặp người khác, người khác phải thấy mình có cái ánh sáng trong đó. Mình phải chiếu rọi cái sự vinh quang của Chúa, và mình phải cho người ta thấy là cái nguồn gốc của sự sáng trong đời sống mình không phải là chính mình, nhưng mà là Chúa Giêsu. Chính chúng ta không phải là sự sáng, nhưng mà chúng ta là những nhân chứng làm chứng để cho người khác thấy sự sáng của Chúa Giêsu. Nói đến hai cái ví dụ về muối và sự sáng rồi, bây giờ tôi muốn rút tỉa những điều chung về hai cái ví dụ này. Tại sao Chúa Giêsu lại nói chúng ta là muối và là sự sáng? Có cái gì giống nhau ở điểm này? Thứ nhất, Chúa nói các ngươi là muối của đất và các ngươi là sự sáng của thế gian. Ngài không nói 12 sứ đồ này là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Đây không phải là cái mệnh lệnh, đây là cái tính chất của mỗi người chúng ta. Là tín đồ, chúng ta phải là muối của đất và phải là sự sáng của thế gian. Chúng ta không thể chạy được cái điều này. Chúng ta phải bảo tồn thế gian này. Chúng ta phải đem những điều tốt lành, những điều mặn mà đến cho thế gian này. Chúng ta phải chứa những cái cân bình của thế gian này. Chúng ta phải phản chiếu sự sáng của Đức Chúa Trời cho thế gian này. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta phải làm. Vì vậy Ngài gọi các người, mỗi người các người phải là muối của thế gian, phải là ánh sáng của thế gian. Ngài không có phân biệt giữa người có học hay người không có học, người mới tin Chúa hay là người đã tin Chúa lâu năm, người giàu có hay người nghèo. Mỗi người tín đồ chúng ta là muối, là sự sáng của thế gian. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói ở đây, là Chúa nói ở đây là chúng ta là muối của đất và là sự sáng của thế gian. Ngài không ngừng lại ở cái chỗ là các ngươi là muối, nhưng mà các ngươi là muối của đất. Ngài không ngừng ở cái chỗ là các ngươi là sự sáng, nhưng mà sự sáng của thế gian. Là muối của đất, muối phải đi đến con cá. Con cá khi nó lên bờ rồi đó, nó không có đi tìm muối để nó khỏi bị ươm. Người ta phải lấy cái muối đó để vào con cá để nó không bị ươm. Muối phải được đắp vào cái vết bầm. Nếu mà muối vẫn còn ở trong cái lọ muối, nó không làm được cái gì hết. Muối phải đi ra, phải đụng đến con cá, phải đụng đến những vết bầm. Thành ra chúng ta cũng vậy, là muối của đất, chúng ta phải đi ra, phải giao thiệp với đời, đem hương vị mặn mà của tình yêu của Chúa đến cho họ, viết lành những cái vết thương trong lòng họ bằng cách đem tin lành đến cho họ để họ biết Chúa. Chúng ta không thể nào ngồi trong nhà thờ riêng rẽ một mình mà nói mình là muối được. Sự sáng cũng vậy. Câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được. Câu 15, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Nếu mà tôi có cái đèn pin mà tôi mở cái đèn pin đó giữa ánh sáng chói lòa đó, thì cái đèn pin nó vô ích, nó không có lợi gì cho ai hết, không ai thấy cái ánh sáng của đèn pin nữa. Muốn là thật sự cái đèn pin đó, chúng ta phải dùng nó trong bóng tối, và chính cái bóng tối nó cần cái đèn pin. Tại nên khi nói là các ngươi là sự sáng của thế gian, chúng ta cũng phải bước vào thế gian, bước vào bóng tối để thành sự sáng. Chúng ta không thể nào giam hãm mình ở trong hội thánh này mà gọi là mình là muối của thế gian hay là ánh sáng của thế gian được. Chúng ta phải đi ra, phải tiếp xúc với người ngoài. Cái điều quan trọng ở đây đó là khi mình đi ra, mình tiếp xúc với người ngoài, mình không để người ngoài ảnh hưởng mình, nhưng mà mình có ảnh hưởng tốt cho người ngoài. Mình đem cái hương vị lại cho người ngoài, mình chữa bệnh cho họ, mình đem ánh sáng lại cho người ngoài. Và đây là cái điều mà chúng ta học đi học lại nhiều lần, là chúng ta phải đi ra ngoài, phải tiếp xúc với người đời. Chúng ta phải tỏa ánh sáng của chúng ta ra cho cộng đồng thấy. Trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta phải đi ra đến với cộng đồng. Mình phải tiếp xúc với người ngoài. Và trong lúc mình tiếp xúc giao thiệp đó, mình biết mình là ánh sáng, tỏa sáng cái sự vinh quang của Chúa cho người ngoài thấy, cái nguồn sáng thật sự về nơi Chúa.
Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Giữa kho nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình, đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Tôi sống vui khi tôi nhìn lên vua thánh trên trời. Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau. Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang tỏa sáng. Mỗi phút giây đường tôi đi chưa luôn đi cùng. Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Giê-xu. Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn, trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời. Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp. Chúa Giê-xu là ánh sáng tỏa soi cuộc đời.